Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 26 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 bài thuyết trình của Linh Mục Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh, nói về việc truyền giảng tin mừng trong gia đình Việt Nam hôm nay. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Valle d'Aosta, Italia. Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đặt ngày Chủ nhật 23 tháng 7 làm ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Cộng đoàn giáo xứ Rem Saint-Georges tại Valle d'Aosta đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông vào chiều Chủ nhật vừa qua, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến tham dự buổi canh thức cầu nguyện này. Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trong buổi canh thức này trong trang điện tử chính thức của Vatican ngày hôm qua 25 tháng 7. Đức Thánh Cha đã than phiền như sau: còn có chiến tranh giữa người Kitô, người Hồi giáo và người Do Thái, và có những kẻ khác chuyên khơi dậy chiến tranh. Tất cả đều đầy những hận thù và bạo lực. Nhấn mạnh rằng trong thế giới ngày nay, một thế giới đa văn hóa và tôn giáo, nhiều người bị cám dỗ cho rằng không nên nói nhiều về những đặc tính của Kitô giáo để giữ hòa bình giữa các tôn giáo và các nền văn hóa trong thế giới. Nhưng Đức Thánh Cha đã không đồng ý với lập trường như trên. Ngài trình bày tiếp như sau: chính trong lúc con người lạm dụng danh thánh Thiên Chúa, thì chúng ta càng cần đến Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa không chiến thắng bằng bạo lực, nhưng bằng tình thương. Với tình thương, với sứ điệp của tình thương, với tất cả những gì chúng ta có thể làm cho những anh chị em đang đau khổ trên thế giới, chúng ta cần làm chứng cho vị Thiên Chúa tình thương này, một vị Thiên Chúa đã chiến thắng qua sức mạnh bất bạo động của thập giá. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự hiện diện của những sức mạnh xây dựng hòa bình trong thế giới. Ngài nhắc đến những vị đại thánh của tình bác ái, đã thiết lập những ốc đảo của hòa bình Thiên Chúa trong thế giới, và đã là những kẻ có sức thực hiện sự hòa giải. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của Chúa Kitô. Chúa đã không dùng bạo lực mạnh hơn để chiến thắng bạo lực, nhưng lại dùng thập giá của Ngài, dùng tình thương cho đến mức cuối cùng. Cách thức của Thiên Chúa xem ra rất chậm, nhưng Đức Thánh Cha nói, đây là cách thức thật để thắng sự ác, để thắng bạo lực. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tin tưởng vào cách thức hành động của Thiên Chúa để chiến thắng, bằng cách tham dự vào công cuộc hòa giải hòa bình. Đức Thánh Cha nói, trong mức độ có thể, chúng ta cần phải mang tình thương của chúng ta đến với những anh chị em đang đau khổ. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hòa bình cho ngày hôm nay, chứ không phải trong tương lai, ngày mai hay ngày mốt. Tình Thái Lan. Giới trẻ Thái Lan trong những ngày cuối tuần qua đã tích cực tham dự vào những buổi hội thảo do Ủy ban Giới Trẻ Hội đồng Giám mục Thái Lan tổ chức, trong đó người trẻ Công giáo Thái Lan thảo luận về hiện trạng đất nước, những vấn nạn trong xã hội, cách thế loan báo tin mừng và cải thiện xã hội, cũng như chuẩn bị cho Ngài Giới Trẻ Á Châu lần thứ tư. Được biết, Ngài Giới Trẻ Á Châu lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 28 tháng 7 này cho đến ngày 5 tháng 8. Đoàn đại biểu Công giáo Thái Lan tham dự Ngài Giới Trẻ Á Châu lần thứ tư gồm có 23 thành viên, trong đó có một em là Phật tử. Các thành viên Thái Lan đại diện cho 2 tổng giáo phận và 8 giáo phận trên toàn quốc. Trong lời nhắn nhủ với các đại biểu Thái Lan tham dự Ngài Giới Trẻ Á Châu lần thứ tư, Đức cha Giuse Sangvan, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ Thái Lan nói rằng, các con sẽ có một cơ may chia sẻ những cảm nghiệm đức tin của mình với những người trẻ khác và gặp gỡ những bạn trẻ mới. Ngài cầu mong những người trẻ hôm nay sẽ là những chứng nhân cho đức tin qua việc giúp đỡ tha nhân, đưa ra một cánh tay cho những người đang cần đến sự trợ giúp. Bởi vì trong xã hội chúng ta ngày nay, người ta đã quen mắt trước hiện trạng người trẻ càng ngày càng chăm chú đến những quyền lợi riêng của mình, cạnh tranh quyết liệt trong mọi môi trường từ học đường đến xã hội. Cha Juan Bosco Suksan, thư ký Ủy ban Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Thái Lan, cho biết, đoàn đại biểu giới trẻ Thái Lan sẽ được 5 linh mục từ các giáo phận khác nhau tháp tùng. Trong số những vấn đề giới trẻ Thái Lan quan tâm nhiều là tình trạng cạnh tranh quyết liệt trong xã hội, đến nỗi không còn chỗ cho những sinh hoạt gia đình. Ma túy và bạo lực cũng là những vấn đề làm giới trẻ băn khoăn. Hơn thế nữa, các cộng đoàn công giáo Thái Lan cũng không là ngoại lệ. Giới trẻ càng ít có thời gian tham dự thánh lễ đều đặn, và những giá trị như tha thứ và sự sống mất đi sự lôi cuốn đối với giới trẻ. Anh Bachara, một trong những người tổ chức Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ tư, nhận định rằng, trong bối cảnh xã hội Thái Lan hiện nay, chủ đề Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ tư, tuổi trẻ hy vọng cho các gia đình Á Châu, là chủ đề rất phù hợp. Tin Việt Nam. Khóa huấn luyện huynh trưởng thiếu nhi thánh thể giáo phận Hải Phòng. Cách đây có lẽ khoảng 75 năm, kể từ năm 1931, giáo phận Hải Phòng đã có nghĩa binh thánh thể. Rồi chiến tranh đã đẩy xa các hoạt động giáo dục công giáo ấy. Hôm nay phong trào nghĩa binh thánh thể, tức là phong trào thiếu nhi thánh thể, trở lại nơi đây. Với ước mong của đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, giáo phận đã cố gắng sớm tái lập các đoàn thể công giáo để nâng đỡ đức tin và nếp sống đạo của người giáo dân. Các đoàn thể, tập thể như dòng Ba Đa Minh, Đạo Binh Đức Mẹ, Hiệp hội Thánh Tâm, Thánh Mẫu đã được tái lập và hôm nay phong trào thiếu nhi thánh thể. Đáp lại lời mời của giáo phận Hải Phòng, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Andre Phú Yên, Sài Gòn đã cử một số huấn luyện viên liên đoàn gồm cha Vinh Sơn Trần Hòa, anh Francisco Xavier Trần Ngọc Lợi, anh Giuse Nguyễn Đình Hiện và Giuse Bùi Nguyễn Y Châu ra Hải Phòng để tổ chức hai khóa sa mạc huấn luyện cho 110 sa mạc viên gồm các cha trẻ, nữ tu, chúng sinh và các giáo lý viên, huynh trưởng của các giáo phận. Sa mạc cấp 1 diễn ra ngày 10 đến ngày 12 tháng 7, và khóa sa mạc cấp 2 diễn ra ngày 12 đến ngày 15 tháng 7, tại giáo xứ Đại Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, thuộc giáo phận Hải Phòng. Và chiều thứ Hai ngày 10 tháng 7, các linh mục trong ban thiếu nhi thánh thể giáo phận, cùng đại diện các huynh trưởng của các sứ đoàn thiếu nhi thánh thể trong toàn giáo phận, đã quy tụ về giáo xứ Đại Lộ để tham dự trại huấn luyện huynh trưởng Sa Mạc Vươn Lên 1 và 2.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 bài thuyết trình của Linh Mục Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh, về việc truyền giảng tin mừng trong gia đình Việt Nam hôm nay, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với giáo hội toàn cầu trong ngày Đại hội Gia đình Thế giới, đại diện cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận chúng ta hôm nay cùng quy tụ lại để cùng hiệp thông với ngày đại hội này, để chia sẻ với nhau về những vấn đề liên quan đến gia đình, và đặc biệt đối với việc chuyển giao đức tin cho con cái trong mỗi gia đình. Đây là chủ đề chính của ngày Đại hội Gia đình Thế giới, và cũng là chủ đề chính trong ngày hội gia đình của giáo phận chúng ta. Riêng phần tôi, trong phần thuyết trình sáng hôm nay với đề tài Thử nhận diện về việc truyền giảng đức tin trong đời sống gia đình Kitô hôm nay, để một khi đã nhận diện được sự cần thiết, cấp bách cũng như những khó khăn cụ thể trong đời sống gia đình hôm nay, chúng ta mới có những phương cách thích hợp để giúp nhau thực hiện việc chuyển giao đức tin cho con cái của mình. phần trình bày này được chia làm 3 phần. Với phần thứ nhất là cùng trở về nguồn để tìm lại những nền tảng căn bản của đời sống của gia đình Kitô giáo. Trên cơ sở này, chúng ta cùng tìm hiểu thực trạng và những thách đố của gia đình hôm nay. Và cuối cùng là việc thử đề ra một vài phương cách khả thi để mời gọi mọi người, mọi gia đình chúng ta cùng nhau áp dụng để mang lại hiệu quả tốt cho việc chuyển giao đức tin cho con cái, mà các bậc cha mẹ có bổn phận thực hiện trong đời sống gia đình của mình. Điểm thứ nhất, nền tảng căn bản của gia đình theo nhãn quan Kitô giáo. Khái niệm gia đình ngày hôm nay thường được nhiều người hiểu là một cộng đoàn bao gồm cha mẹ và con cái, hợp thành một cộng đoàn yêu thương. Nói cách khác, gia đình là một cộng đoàn mà trong đó hai người nam nữ yêu thương nhau, và hoa trái của tình yêu thương đó chính là những người con của mình. Nơi gia đình, mỗi người con được thừa hưởng và đón nhận một tình yêu thương và giáo dục của cha mẹ để trở thành một con người phát triển đầy đủ. Và như vậy, nói theo kiểu của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, thì gia đình kết thành một cộng đoàn sự sống và tình yêu. Trong chúng ta, ai ai cũng biết gia đình là tế bào đầu tiên, đồng thời cũng là nền tảng của xã hội cũng như giáo hội. Nơi gia đình Kitô giáo, qua bí tích hôn nhân, mọi người được củng cố và được thánh hiến bằng một bí tích riêng. Nhờ sức mạnh của bí tích này, họ được thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô để chu toàn bổn phận hôn nhân và gia đình của họ. Gia đình không chỉ là một tế bào sống động của xã hội, nhưng gia đình còn là một giáo hội thu nhỏ hay một giáo hội tại gia. Gia đình thể hiện đời sống giáo hội ngay trong mái ấm của mình. Nơi đó đời sống phụng vụ được thể hiện qua việc cha mẹ cùng con cái đọc kinh chung với nhau. Và nhờ ân sủng của bí tích hôn phối, vợ chồng giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái nên thánh. Thêm vào đó, gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần tích cực và có trách nhiệm vào sứ mạng giáo hội. Đó là góp phần vào việc truyền giảng tin mừng của Chúa Kitô. Ở điểm này, Tông huấn loan báo tin mừng, Đức Phaolô đệ lục nói rõ về bổn phận phải truyền giảng tin mừng trong mỗi gia đình như sau. Cũng như giáo hội, gia đình có nghĩa vụ tạo môi trường cho tin mừng được truyền đạt tới, và từ đó tin mừng được lan tỏa ra. Vậy, trong một gia đình ý thức về sứ mạng này, mọi phần tử gia đình đều phúc âm hóa và được tin mừng hóa. Cha mẹ chẳng những truyền thụ tin mừng cho con cái, mà còn có thể nhận lại chính tin mừng ấy đã được sống sâu sắc từ phía con cái. Và cụ thể hơn, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong Tông huấn về gia đình số 60 đã đề cập đến vai trò của cha mẹ, và đặc biệt nhắc nhở họ trong việc truyền giảng đức tin cho con cái, để dần dần đưa con cái mình khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa, và có thể đối thoại với cá nhân Ngài. Gương sống cụ thể, chứng tá sống động của cha mẹ là yếu tố căn bản và không thể thay thế được trong việc giáo dục đức tin và việc cầu nguyện. Chỉ khi nào cha mẹ cùng cầu nguyện với con cái, chu toàn chức vụ tư tế vương giả của họ, họ mới đào sâu được trong lòng con cái và để lại đó những dấu vết mà các biến cố cuộc sống về sau sẽ không thể xóa nhòa được. Trong buổi triều yết chung tại giáo triều Roma vào ngày 11 tháng 8 năm 1976, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô đệ lục đã ngỏ lời với các cha mẹ như sau: Hỡi các bà mẹ, chị em có dạy cho con cái nhỏ của mình những lời kinh của người Kitô hữu không? Chị em có cộng tác với các linh mục để chuẩn bị cho chúng lãnh nhận các bí tích của thời niên thiếu, như xưng tội, rước lễ, thêm sức không? Nếu chúng đau ốm, chị em có tập cho chúng quen nghĩ tới những sự đau khổ của Đức Kitô, quen kêu cầu sự giúp đỡ của Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh không? Chị em
có lần hạt chung với chúng ở gia đình không? Còn anh em, hỡi những người cha, anh em có biết cầu nguyện chung với con cái, với cộng đoàn gia đình, ít là thỉnh thoảng không? Gương sáng của anh em qua sự ngay thẳng trong tư tưởng và hành động, được hỗ trợ bằng ít nhiều kinh nghiệm chung, quả là một bài học sống, nhờ hành vi thờ phượng đáng tuyên dương. Như thế, anh em đang đem bình an trong tổ ấm gia đình anh em, bình an cho nhà này. Đừng quên rằng làm như thế là anh em xây dựng giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp phần 2, phần tìm hiểu một chút về hiện trạng gia đình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Katarina thành Siena. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi việc thánh nữ Katarina chiến đấu chống lại sự thối nát trong giáo hội. Đồn về sự thánh thiện và những hoạt động truyền giáo của Katarina ngày một lan rộng đến tai hai tu sĩ nọ. Người thứ nhất là thầy Gabriel thành Volterra, một nhà thần học lỗi lạc và bề trên tỉnh dòng anh em hèn mọn. Người thứ hai là linh mục Joan Cantucci, cũng là một nhà thần học nổi tiếng và bề trên dòng các ẩn sĩ Augustino. Cả hai tuy là bề trên của những dòng khổ tu, nhưng họ lại có một cuộc sống xa hoa còn hơn bậc thượng lưu. Phòng ốc của họ trưng bày toàn các bức tranh và tượng điêu khắc quý giá. Họ ngủ trên giường với niệm ấm chăn êm và ăn toàn là các thức ăn béo bổ. Các hoạt động truyền giáo của Katarina làm cho họ rất khó chịu, vì họ biết rõ nàng là người vô học thì làm sao có thể giảng giải những điều cao trọng của Thiên Chúa cho loài người. Và do đó họ đâm ra ngờ vực những phép lạ của Katarina. Thật ra, mối quan tâm của hai tu sĩ này không phải là không có nền tảng. Vào thời đó, nhiều tín hữu vẫn còn rất nghi ngô trong việc giảng dạy của giáo hội. Các linh mục không được huấn luyện kỹ càng. Họ chỉ được dạy cho một số tiếng Latin để dâng thánh lễ và ban các bí tích. Nhưng họ thường không là những nhà thần học lỗi lạc. Trong bầu khí ngu dốt này, thì những lời giảng dạy của một người theo dị giáo có ảnh hưởng rất sâu rộng. Thế là hai tu sĩ nọ quyết định tìm đến Katarina một buổi chiều kia, không phải là để nghe nàng giảng dạy, nhưng là để vạch trần sự dốt nát của nàng và làm nhục nàng trước đám môn sinh, chấm dứt những tháng ngày giảng dạy của nàng cho mãi mãi. Nhưng mưu đồ đen tối của họ đã bị thất bại. Và họ đã trở nên hai con cá ngon lành nằm gọn trong mẻ lưới cá người của Katarina. Sau khi lắng nghe hai người đàn ông thông thái chất vấn nàng đủ điều, Katarina mới chậm rãi trả lời. Làm sao quý vị có thể hiểu được những gì thuộc về nước của Thiên Chúa? Quý vị chỉ sống vì thế gian và tìm danh lợi của loài người. Sự học rộng biết nhiều của quý vị chẳng giúp ích gì cho quý vị hay là cho người khác. Nó chỉ làm hại quý vị, bởi vì quý vị chỉ tìm cái vỏ bên ngoài, chứ không phải ruột. Rồi nhìn thẳng vào mặt thầy Gabriel, Katharina nói như ra lệnh. Là người con tinh thần của Thánh Francisco thành Assisi, sao thầy lại có thể sống như thế được? Vì công nghiệp của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thầy hãy từ bỏ nếp sống này đi. Thầy Gabriel Volterra im lặng một lúc, đoạn quỳ sụp dưới chân nàng, và lấy trong túi sau chìa khóa trao cho Katharina và nói, có ai ở đây có thể đến phòng tôi lấy hết những gì của tôi chăng? Tôi không còn muốn những gì nữa hết, ngoại trừ bộ đồ tôi đang mặc trên người và quyển kinh nhật tụng mà thôi. Xin hãy cho hết tất cả cho người nghèo. Tôi sẽ từ bỏ nếp sống này và theo chân cha thánh Francisco của tôi cho đến chết. Tu sĩ Francisco nói trên đã canh tân cuộc sống như lời đã hứa. Ngài đã từ bỏ tu viện, nơi ngài làm bề trên tỉnh dòng, để đến Florence, sống những ngày còn lại với việc phục vụ các anh em trong nhà bếp. Còn linh mục Gioan Tăng Tucci cũng hối hận và bán đi tất cả những gì mình có để lấy tiền cho người nghèo, rồi theo chân Katharina đi truyền giáo ở Avignon và Roma. Tuy nhiên, Gioan và Gabriel không chỉ là những tu sĩ sống đời xa hoa và lãng quên ơn gọi của họ. Tính kiêu căng và lòng ham muốn đã là một thứ sâu mọt đục khoét giáo hội vào thế kỷ thứ 14. Trong một lá thư gửi cho Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11, Katharina đã viết rằng, nhiệm vụ cao cả nhất mà Thiên Chúa mong đợi ở nơi ngài là canh tân hội thánh. Chính Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 cũng đã sống trong thế giới xa hoa và phù phiếm. Ngay tòa của ngài ở Avignon, Pháp Quốc, đã không phản chiếu sự khó nghèo. Ngược lại, nó là nơi mà các vị giáo hoàng và cố vấn của họ sống trong sự giàu sang không thể tưởng tượng được. Họ đã sử dụng quyền hành cho lợi ích cá nhân, cho gia đình và bạn bè của mình. Từ khi ngay tòa Phaero từ Roma dời về Avignon năm 1309, sự lạm dụng quyền hành của các vị giáo hoàng mới bị khám phá. Việc dời chỗ này bắt đầu dưới thời của Đức Clemente Đệ Ngũ. Cuộc nội chiến và cách mạng đã làm cho Roma không còn đất sống. Các vị giáo hoàng có thể bị bắt cóc và bị đánh đập trong một cuộc nổi dậy ở Roma. Đức Clemente Đệ Ngũ muốn tìm nơi yên ổn cho triều đình của ngài. Nhân dịp này, vua nước Pháp đã mời ngài đến đóng đô tại kinh thành Tráng Lệ ở Avignon. Nơi đó, ngài có thể sống yên hàng dưới sự bảo trợ của quân lực Pháp. Đức Giáo Hoàng Clemente Đệ Ngũ đã chấp nhận lời mời này. Ngài và 6 người kế nghiệp tiếp theo, tất cả đều là người Pháp, sống tại Avignon, đã xây cất hàng loạt đền đài và triều đình hoa lệ, có thể nói được là đẹp nhất ở Âu Châu. Khi Gregorio thứ 11 lên ngôi giáo hoàng, triều đình của ngài đã được thiết lập trong xa hoa và tội lỗi. Ngài không phải là người gian ác hay ham hố sự xa hoa, nhưng ngài bị vây phủ bởi những người bạn và người thân có một đời sống xa hoa và coi việc sử dụng quyền hành như là quyền của dòng tộc. Gần nửa thế kỷ, quyền hành và tài sản của giáo hội chỉ nằm trong tay của một vài gia đình người Pháp. Họ không bao giờ nghĩ rằng quyền hành và tài sản phải được dùng để giúp đỡ các người nghèo. Quan điểm của Katharina về giáo hội lại khác. Giáo hội là vị hiền thê trong sạch của Đức Kitô, sống trong sự tuân phục thánh ý của ngài. Giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa, tiếp tục công việc của ngài trên dương thế, đó là yêu thương, dạy dỗ, chữa lành và phục vụ dân ngài. Katharina thường được người đời mệnh danh là người canh tân hội thánh. Nhưng thực ra, nàng không bao giờ muốn thay đổi cơ cấu của hội thánh. Nàng nhìn thấy cơ cấu trong hội thánh thật hoàn hảo như đã được thiết lập. Điều nàng muốn thay đổi chính là đời sống tội lỗi của những thành phần trong hội thánh, đặc biệt là các tu sĩ. Được ơn soi sáng vào đêm mùng 1 tháng 4 năm 1376, Katharina tin rằng nàng đã được Chúa chọn và ban quyền thanh tẩy hội thánh cho nàng. nhưng Chúa Giêsu đã cầm roi đánh đuổi bọn con buôn ra khỏi đền thờ. Katarina tin rằng nàng đã được Chúa Giêsu sai đến với giáo hội như là một người hòa giải, như là cây roi thanh tẩy hội thánh, để tất cả mọi người, người Kitô cũng như người không tín ngưỡng, có được ơn cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Kitô. Nàng đã viết vô số thư, không chỉ cho các vị giáo hoàng, nhưng cho cả các hồng y, giám mục, linh mục, cho các ông hoàng bà chúa và mọi thành phần trong giáo hội, tin cũng như không tin, và nói cho họ biết những gì họ cần nên làm. Nàng đã không dừng lại nơi những lá thư. Nàng đi khắp nơi thúc giục mọi người canh tân cuộc sống và khuyến khích những người nhút nhát bằng chính sự can đảm của nàng. Nàng đi đến Florence để thương thuyết hòa giải giữa vùng đất đầy tham vọng này với tòa thánh, và thúc giục dân chúng khắp miền Tuscania trung thành với Đức Thánh Cha. Cho dù Đức Thánh Cha đã không hành động như là Chúa Giêsu nhân lành trên trần gian, Katarina tin rằng người tín hữu vẫn phải kính trọng và tùng phục Ngài như chính Chúa Giêsu. Katarina đã làm tất cả mọi điều có thể để kiện cường hội thánh. Nàng đã không thành công, nhưng nàng không bao giờ ngưng chiến đấu. Tiểu sử của thánh nữ Katarina thành Siena xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối với những gì Đức Thánh Cha đã nói trong cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha vào đầu tháng 7 này, thì trong một gặp gỡ Thánh Cha thứ tư tuần qua, Đặng Thế Dũng đã nhắc lại một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho các tham dự viên phiên họp khoáng đại lần thứ 12 của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về các khoa học xã hội, về đề tài Trình liên đới với các trẻ nhỏ và những người trẻ trong thời đại nhiều xáo trộn. Trong đoạn trích từ sứ điệp này, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha quả quyết rằng, chính những trẻ nhỏ và những người trẻ thường là những kẻ đầu tiên phải cảm nghiệm những hậu quả của việc thiếu vắng tình yêu và hy vọng. Thường khi, thay vì cảm thấy được yêu thương và quý mến, những trẻ nhỏ và những người trẻ cảm thấy dường như thể họ chỉ được tạm dung để sống mà thôi. Trong thời đại của nhiều xáo trộn, những trẻ nhỏ và người trẻ này bị thiếu sự hướng dẫn tương xứng trên bình diện luân lý từ thế giới người lớn. Sự thiếu sót này gây hại nghiêm trọng cho sự phát triển trí thức và thiêng liêng của họ. Nhiều trẻ nhỏ giờ đây lớn lên bước vào trong một xã hội đã quên mất Thiên Chúa và quên mất phẩm vị bẩm sinh của con người, được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa. Trong một thế giới đang chịu ảnh hưởng của những diễn biến mau lẹ của việc toàn cầu hóa, những trẻ nhỏ và người trẻ thường chỉ được giới thiệu với những quan niệm duy vật về vũ trụ, về sự sống và về sự thành toàn của con người. Như thế, đối với những điều tiêu cực ảnh hưởng trên các bạn trẻ trong gia đình và trong xã hội, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tham dự viên phiên họp khoáng đại lần thứ 12 của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về các khoa học xã hội như sau. Trong cách thức có khoa học của quý vị để tiếp cận với nhiều vấn đề được bàn đến trong khóa họp, tôi muốn khuyến khích quý vị hãy quan tâm nghiên cứu đúng mức những vấn đề phổ biến này, và đặc biệt là vấn nạn về sự tự do con người, với hệ luận bao quát của nó trên quan niệm đúng đắn về con người và trên việc thực hiện sự trưởng thành tình cảm trong một cộng đoàn rộng rãi hơn. Thật vậy, sự tự do nội tâm là điều kiện cho một trưởng thành nhân bản đích thực. ở đâu sự tự do nội tâm này bị thiếu hoặc bị nguy hiểm, thì ở đó những người trẻ cảm thấy bị mất mát và trở thành những kẻ không còn khả năng để quảng đại nhắm đến những lý tưởng có thể hướng dẫn cuộc đời của họ trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện như là thành phần của xã hội. Hậu quả là những người trẻ này có thể trở thành thối chí và nổi loạn, và khả năng nhân bản bao la của họ bị điều hướng sai lạc, không đối diện được với những thách thức đầy khích lệ của cuộc sống. Những người Kitô, những kẻ tin rằng phúc âm soi sáng cho mọi khía cạnh của đời sống cá nhân cũng như xã hội, sẽ nhìn thấy rõ chiều kích triết học và thần học của những vấn đề vừa nói, và nhìn thấy nhu cầu phải lưu ý đến sự đối lập căn bản giữa tội lỗi và ân sủng. Một sự đối lập bao gồm tất cả mọi cuộc xung đột khác đang làm cho con tim con người bị xao xuyến. Xung đột giữa sai lầm và sự thật, giữa tật xấu và nhân đức, giữa nổi loạn và cộng tác, giữa chiến tranh và hòa bình. Họ cần xác tín rằng, đức tin, khi được sống thật trong sự trọn hảo của đức bác ái và được thông truyền cho những thế hệ đến sau, rằng đức tin đó là yếu tố thiết yếu trong việc xây dựng một tương lai tốt hơn và trong việc duy trì tình liên đới giữa các thế hệ, cho đến mức tình liên đới này có thể nâng đỡ mọi cố gắng của con người nhắm xây dựng một nền văn minh tình thương trên nền tảng sự mặc khải của Thiên Chúa tạo hóa, trên việc tạo dựng con người nam nữ theo hình ảnh của Thiên Chúa và trên chiến thắng của Chúa Kitô trên sự dữ và sự chết. Các bạn thân mến, trong khi bày tỏ lòng biết ơn và sự nâng đỡ của tôi cho công cuộc nghiên cứu quan trọng của quý vị, đúng theo những phương pháp riêng của khoa chuyên môn của quý vị, tôi khuyến khích quý vị đừng bao giờ quên niềm hứng khởi và sự trợ giúp mà những nghiên cứu của quý vị có thể giúp cho những người trẻ thời đại chúng ta. Trong cố gắng của họ, muốn sống cuộc đời phong phú hoa trái và được mãn nguyện. Tôi chân thành khẩn xin Thiên Chúa chúc lành và ban sự khôn ngoan, sức mạnh và bình an cho quý vị và gia đình của quý vị, cho tất cả những ai có liên hệ đến công việc của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về các khoa xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vừa lên khi nắng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về.
Mến chào tất cả các bạn. Để mở đầu, mời các bạn lắng nghe lá thư một độc giả gửi cho giáo sư Gary Chapman. Thưa giáo sư, tôi muốn viết lá thư này gửi đến giáo sư để nói lên tấm lòng quý mến của tôi đối với giáo sư và tác dụng tốt của tác phẩm Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu trong cuộc sống tôi. Tôi vẫn biết là cuốn sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu giáo sư đã viết cho các cặp vợ chồng và những người có trách nhiệm làm cha mẹ. Nhưng một người bạn đã tặng tôi đã đọc, và từ ngày đó tôi đã bắt đầu thay đổi thái độ sống của tôi. Tôi chào đời tại Hoa Kỳ, lớn lên trên đất Mỹ, nhưng hiện giờ tôi đang sống tại Nhật Bản. Lý do chính đưa đẩy tôi tới tận phương trời xa xăm này là để xa tránh mẹ tôi. Vì mối liên hệ giữa mẹ con tôi càng ngày càng trở nên căng thẳng, khó khăn. Tôi cảm thấy mình không được mẹ yêu thương, và tôi có cảm tưởng là mẹ tôi muốn kiểm soát tất cả cuộc sống tôi. Thế nhưng, sau khi đọc xong tác phẩm, năm ngôn ngữ tình yêu của giáo sư, mắt tôi đã mở ra. Tôi như tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. Tôi bắt đầu hiểu rằng ngôn ngữ tình yêu của tôi và của mẹ tôi không giống nhau. Ngôn ngữ tình thương của tôi là những lời khích lệ, khen ngợi, trong khi mẹ tôi lại thường nói với tôi những lời cứng cỏi và chê trách. Tôi cũng hiểu rằng ngôn ngữ tình yêu của mẹ tôi là những cử chỉ phục vụ, vì mẹ tôi luôn ưa thích làm một việc nào đó cho tôi. Ngay cả khi vì nhu cầu cuộc sống, tôi ra ở riêng một mình trong chung cư, thỉnh thoảng mẹ tôi tới dọn dẹp nhà cửa, đan áo len cho tôi. Những lần có các bạn tới nhà, mẹ tôi thường dành nhiều thời giờ làm bánh ngọt để đãi khách. Nhưng vì tôi có cảm tưởng là không được mẹ yêu thương, nên tôi đã hiểu lầm tất cả những việc làm của mẹ tôi như vịn cớ để kiểm soát tôi. Giờ đây, tôi đã hiểu, tất cả những cử chỉ phục vụ của mẹ tôi đều là phương cách để diễn tả tình mẹ yêu thương con. Tôi đã hiểu lầm ngôn ngữ tình thương rất chân thành và sâu xa của mẹ tôi. Kế đó, tôi đã gửi cho mẹ tôi quyển sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu. Mẹ tôi cũng đã đọc sách đó, và mẹ con tôi đã trao đổi tâm tình cảm nghĩ qua email. Tôi khiêm tốn thú nhận là đã hiểu lầm tình thương của mẹ tôi, đồng thời cũng cho mẹ tôi hiểu là những lời khiển trách cứng cỏi của mẹ đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Mẹ tôi đã hiểu và đã xin lỗi tôi. Từ đó, các email của mẹ đầy những lời khích lệ. Phần tôi, nhiều lần tôi tự hỏi, tôi có thể làm gì để diễn tả tình thương đối với mẹ khi trở về nhà? Cuối cùng, tôi đã khám phá ra một điều. Khi trở về nhà, tôi sẽ quét sơn lại căn phòng ngủ của mẹ tôi. Lúc này mẹ tôi không còn sức để làm việc này nữa, và mẹ tôi cũng không có nhiều tiền để thuê người ta quét sơn lại căn phòng cho mẹ. Tôi biết rằng, từ nay trở đi, mối liên hệ giữa mẹ con tôi sẽ thay đổi hẳn. Tại Nhật Bản, tôi đã giúp các học sinh nói tiếng Anh lão luyện hơn. Nhưng đối với tôi, thành công lớn hơn cả là tôi đã khám phá ra ngôn ngữ của tình yêu. Các bạn thân mến, trước khi đồng hành với các bạn qua kinh nghiệm sống của những người khác, chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vài quan điểm căn bản có thể giúp tạo mối liên hệ yêu thương trên bình diện giữa con người với nhau. Sau hơn 30 năm trong nghề tư vấn hôn nhân gia đình, giáo sư Gary Chapman xác tín rằng có 5 ngôn ngữ chính của tình yêu. Mỗi người có một ngôn ngữ chính thường dùng để diễn tả tình yêu. Điều đó có nghĩa là một trong 5 ngôn ngữ tình yêu nói với mỗi người một cách sâu xa hơn so với 4 ngôn ngữ kia. Khi có ai nói với chúng ta bằng ngôn ngữ tình yêu chính phù hợp với ngôn ngữ của chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ có cảm tình với người đó hơn và dễ bị thu hút bởi tình cảm của người ấy, bởi vì người ấy thỏa mãn nhu cầu tình thương chúng ta cần tới. Ngược lại, khi có ai nói với chúng ta không phải bằng ngôn ngữ tình thương của chúng ta sẽ tự hỏi, người ấy có thực sự yêu thương chúng ta hay chăng? Bởi vì trên phương diện tình cảm, chúng ta không hiểu được người ấy. Vấn đề khó khăn chung thường gặp thấy trong các liên hệ giữa con người với nhau là không đồng ngôn ngữ tình thương. Điều đó không khác gì, chẳng hạn như một người chỉ biết nói tiếng Việt, trong khi người khác lại chỉ hiểu tiếng Anh mà thôi, và họ thắc mắc tự hỏi tại sao họ lại không hiểu được nhau. Trên thực tế, mối tương quan giữa con người với nhau sẽ triển nở một khi biết học cách nói bằng ngôn ngữ tình thương của người khác. Điều này có thể áp dụng trong mối tương quan giữa vợ chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Cách riêng là với thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì. Phần lớn những hình thức bạo lực và bướng bỉnh của tuổi trẻ phát sinh trong xã hội là vì thiếu tình thương. trong thâm tâm của thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên. Tình thương được gắn liền với sự gắn bó, đón tiếp và lương thực. Sự gắn bó đòi hỏi sự hiện diện của cha mẹ và sự giao tiếp đầy ý nghĩa. Sự đón tiếp đòi hỏi về phía cha mẹ một tình thương vô vị lợi, vô điều kiện, không bị lệ thuộc vào hạnh kiểm của con cái. Lương thực không phải chỉ nói đến cơm ăn áo mặc, nhưng là lương thực tinh thần bằng những lời khích lệ an ủi. Vì thế, thiếu sự gắn bó sẽ nảy sinh sự xa cách. Thiếu sự đón nhận sẽ đi đến từ bỏ, và thiếu lương thực tinh thần sẽ phải dùng đến bạo lực bằng lời nói và hành động. Một khi cảm thấy mình không được yêu thương, dần dà thanh thiếu niên sẽ mất tự tin, mất căn cước tính, và có khi mất cả ý nghĩa cuộc sống nữa. Chính vì bị thiếu vắng tình thương, thanh thiếu niên sẽ đi tìm sự bù trừ khác để lôi kéo sự chú ý của cha mẹ và của người khác, bằng những hình thức phá hủy, bằng bạo lực, và có khi còn đi đến chỗ tự tiêu diệt sự sống của bản thân nữa. Bởi vì sự sống không còn ý nghĩa gì với những tâm hồn trống rỗng tình thương. Ngược lại, nếu cảm nghiệm mình được yêu thương, thanh thiếu niên có thể thay đổi hẳn cách sống như trở bàn tay, và trong thời gian ngắn. Nói cách khác đi, biết nói với thanh thiếu niên đúng với ngôn ngữ tình thương mà chúng mong đợi là điều kiện tối cần để thay đổi mối tương quan giữa cha mẹ và con cái. Các bạn thân mến, trước khi đi sâu vào từng ngôn ngữ tình thương, chúng ta sẽ đề cập sơ qua về năm thứ ngôn ngữ tình thương, cách riêng cho những ai chưa được nghe biết tới trong mục Nói với giới trẻ 2 năm trước đây. Thứ nhất, ngôn ngữ tình thương của lời khích lệ. Đó là một trong những cách diễn tả tình thương. Chẳng hạn như nói, em đã hoàn tất một công việc tốt đẹp. Bộ quần áo của em thật lịch sự và hợp thời trang. Cảm ơn con đã giúp mẹ trong bữa tiệc cho khách hôm nay, vân vân. Có hàng trăm nghìn cách để nói lên một lời khen ngợi, để diễn tả tình thương bằng một lời khích lệ. Có thể là về cách hành động, cách ăn mặc, về hạnh kiểm, về cách dùng khả năng, vân vân. Đối với những người thích lời khích lệ như ngôn ngữ chính của tình thương, những lời khen ngợi, khích lệ đó thật không khác chi cơn mưa xuân thấm nhuần trên mảnh đất khô cằn nắng cháy. Thứ hai, những giây phút thân mật là sự chú tâm cách riêng cho người ấy. Đối với trẻ nhỏ, có thể là những lúc chơi đùa với nó. Đối với thanh thiếu niên, có thể là đưa con đi câu cá và đàm thoại thân mật, hoặc đi dạo trên công viên và kể lại cho con những kỷ niệm của cha mẹ thời xa xưa, khi cha mẹ cũng ở tuổi với con cái. Thứ ba, quà tặng là dấu chỉ quốc tế của tình thương, để nói lên sự quan tâm, chú ý của người tặng quà đối với người nhận quà tặng. Quà tặng không hẳn phải là quà đắt tiền mới có giá trị, nhưng phải được trao tặng với tình thương, và sẽ được mặc cho một giá trị cao cả, một kỷ niệm được ghi nhớ lâu dài. Thứ bốn, cử chỉ và công việc phục vụ. Việc làm mạnh hơn lời nói. Đối với những người chọn việc phục vụ như ngôn ngữ tình thương, lời nói thường sẽ chỉ là lời trống rỗng nếu không được đi đôi với việc làm. Thứ năm, cử chỉ thân mật. Không ai có thể phủ nhận sự truyền cảm của những cử chỉ thân mật qua sự tiếp xúc của thể xác. Đứa trẻ hiểu được yêu thương là gì qua việc được ấm bế trên tay, được ngồi trong lòng mẹ, được trao tặng những cái hôn trìu mến. Tuy nhiên, những cử chỉ thân mật thay đổi tùy theo tâm lý của từng lứa tuổi. Một cử chỉ thân mật yêu thương đối với trẻ nhỏ có thể bị khước từ bởi thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì, vì không muốn bị coi là con nít. Các bạn thân mến, như đã nói trong bài trước, ngôn ngữ tình yêu mà chúng ta có thể nhận thấy trong mối tương quan giữa con người, là phản ánh lu mờ về tình thương của Thiên Chúa. Nếu con người được tạo dựng giống họa ảnh của Thiên Chúa, thì chúng ta có thể tìm được tất cả năm ngôn ngữ tình thương qua những cách nói về Chúa. Hơn ai hết, Thiên Chúa có thể nói với con người bằng tất cả năm ngôn ngữ tình thương. Và tất cả những ai cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua ngôn ngữ tình thương chính của mình, đều được thu hút đến gần Chúa hơn. Trong những bài tới đây, chúng ta sẽ có dịp đi sâu vào kinh nghiệm sống của những người đã từng sống mối liên hệ yêu thương với Chúa. Nhờ đó, chúng ta cũng có thể học được cách cải tiến mối dây liên hệ tình thương của chúng ta với Ngài hơn. Mời các bạn đón nghe tiếp. Mến chào tất cả các bạn.
Như mình hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Tolstoy có kể câu chuyện như sau. Một anh chàng thợ máy nọ, suốt 30 năm, tuần nào cũng có thói quen mua vé số. Cuối cùng, anh cũng trúng được một vé số độc đắc. Vui mừng tột độ, anh đóng cửa tiệm may, vứt chìa khóa cửa tiệm xuống một giếng nước và bắt đầu sống một cuộc đời xa hoa ở những ngôi nhà lộng lẫy cao sang nhất, đi những chiếc xe đắt tiền nhất, bao những cô gái tuyệt trần nhất, ăn những bữa ăn xa hoa nhất, mặc những bộ quần áo bảnh bao nhất. Nhưng dĩ nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, núi tiền kia cũng cạn dần, và cuối cùng tiêu tán hết. Từ một con người khỏe mạnh đã từng thức khuya dậy sớm mà không hề biết mỏi mệt, nay, chỉ sau một năm, người thợ may biến thành một người già nua ốm yếu, vì cuộc sống trụy lạc vô độ. Một ngày nọ, anh lại phải mò về cái giếng cũ để tìm lại chiếc chìa khóa mà anh đã vứt xuống đó. Quá thật, đồng tiền không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Tuy nhiên, nói như thế là xúc phạm đến không biết bao nhiêu người phải đổ mồ hôi xót con mắt mỗi ngày mà không kiếm đủ tiền để mua được vài lon gạo cho bầy con nheo nhóc. Đó là chưa kể ra nỗi khổ của những người phải chạy đôn chạy đáo để có được tấm áo che thân hay mái nhà trú nắng che mưa. Cứ nhìn cảnh bao nhiêu trẻ em Việt Nam phải đầu đường xó chợ để kiếm hộp cơm thừa hay phải phơi lưng cho nắng suốt ngày giữa ruộng vườn mà chẳng có được chén cơm đầy, thì hẳn chúng ta sẽ thấy được thế nào là thế lực của đồng tiền. Cứ đến bệnh viện mà nhìn cảnh người tranh giành nhau chỗ ngồi để bán máu thì cũng đủ để nhìn nhận rằng con người cần có đủ phương tiện vật chất để sống cho ra người. Là một phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá con người, đồng tiền cũng có thể là một thế lực sai khiến con người. Vì đồng tiền, con người trở thành đảo điên, tráo trở, vô liêm sỉ. Ngày nay, trong cái xứ sở nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam, nhiều người dùng đồng tiền để mua mọi sự, mua bằng cấp, mua chức vụ, mua trinh tiết của người phụ nữ, mua cả vợ của người khác nữa. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có những con người vô liêm sỉ như thế mới không biết rằng đồng tiền tưởng có thể mua được mọi sự ấy, không bao giờ mua được hạnh phúc đích thực cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, tiền bạc không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Ai đó đã nói về giá trị của đồng tiền như sau. Tiền bạc có thể mua được căn nhà, nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể mua được chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Tiền bạc có thể mua được chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền bạc có thể mua được những cuốn sách, nhưng không mua được sự hiểu biết. Tiền bạc có thể mua được địa vị, nhưng không mua được sự kính trọng. Tiền bạc có thể mua được thuốc thang, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền bạc có thể mua được sắc đẹp, nhưng không mua được nhan sắc. Tiền bạc có thể mua được máu, nhưng không mua được sự sống. Tiền bạc có thể mua được khoái lạc, nhưng không mua được tình yêu. Tiền bạc có thể mua được vé tàu lên vũ trụ, nhưng không mua được thiên đàng. Tụ trung, tiền bạc không thể mua được những giá trị vĩnh hằng. Để được giàu có trong cõi vĩnh hằng, con người phải trở nên nghèo khó. Lạy Chúa Giêsu, mỗi phúc thật đầu tiên mà Chúa công bố trong bản hiến chương nước trời là phúc cho những ai nghèo khó. Xin cho chúng con luôn biết đặt tiền của vào chỗ đứng đúng đắn của nó trong cuộc sống. Xin cho chúng con không vì một chút lợi lộc mà chối bỏ lương tâm, làm điều bất chính, hy sinh nhân cách của mình và xúc phạm đến phẩm giá của người khác. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu xuyên qua những thực tại và sinh hoạt trần thế.
Mưa rơi hay nắng đổ, cây sẽ trổ lá non. Vũ trụ càng khôn, mắt con đã thấy rõ Chúa hiện hữu ở mọi nơi, cho đời nguồn sông thắm tươi. Tâm tư con cháy đỏ nên muốn ngỏ đôi lời, lòng con hoài khôn nguôi sống cho tình yêu thương, giữa đời như nụ tầm xuân hương lừng tỏa bay bốn phương. Con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt lời hồng ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Thank you. con đi trên lối nhỏ, nghe tiếng thở đất trời yên vui, thấy tim mình trang hư, bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.